Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay, mùng 2 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc lấy cơ phận của bệnh nhân hôn mê để ghép và cứu sống người bệnh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Đức Mẹ Hoa Hồng hay Đức Bà An ủi San Damiano ở Italia. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Berlin, các giám mục Công giáo Đức mạnh mẽ phê bình Quốc hội Liên bang nước này đã thông qua dự luật công nhận hôn nhân đồng phái hôm 30 tháng 6 vừa qua. Đức cha Heiner Koch, Tổng giám mục Berlin, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về gia đình, tuyên bố rằng: "Tôi lấy làm tiếc vì các nhà lập pháp đã từ bỏ ý nghĩa nòng cốt của hôn nhân để coi nó tương đương với những cặp đồng phái nhất thời. Tôi cũng đau buồn vì với quyết định hôm nay của Quốc hội, người ta từ bỏ nhận thức về những hình thức khác nhau của sự kết hiệp để làm nổi bật những cặp đồng phái. Sự khác biệt không phải là sự kỳ thị. Thật là buồn vì định chế hôn nhân bị rơi vào vòng chiến thuật của các nhà chính trị. Giờ đây, giáo hội càng tăng cường nỗ lực để cổ võ lập trường của Công giáo về bí tích hôn phối. Lập trường này không bị thương tổn vì quyết định của Quốc hội. Dự luật gọi là hôn nhân cho mọi người đã được Quốc hội Liên bang Đức thông qua với 393 phiếu thuận, 226 phiếu chống và 4 phiếu trắng. Bà Thủ tướng Angela Merkel để cho các đảng viên CDU của bà bỏ phiếu tự do. Cá nhân bà bỏ phiếu chống và nói: "Đối với tôi, hôn nhân cốt yếu là một sự kết hiệp giữa người nam và người nữ."
Roma, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, mong muốn có sự chấm dứt làn sóng di dân từ Phi Châu và thay vào đó là người ta quan tâm tới các nước nguyên quán của người di dân. Đức Hồng Y Turkson đã tuyên bố như trên với các ký giả hôm 30 tháng 6 vừa qua, sau khi Italia đe dọa cấm các tàu chở người di dân vào các hải cảng của nước này, đứng trước thái độ thiếu liên đới của các nước khác ở Âu Châu đối với gánh nặng mà Italia đang phải chịu. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, quyết định của Italia là chuyện nội bộ của Âu Châu và người ta chỉ có thể giải quyết vấn đề này tại Âu Châu. Đức Hồng Y nói, vấn đề lớn là việc giải quyết vấn đề này tận gốc rễ dưới khía cạnh phát triển. Làm sao để dân chúng không còn chạy tới Âu Châu nữa? Giống như một vòi nước chảy, ta không thể chỉ làm khô nhưng phải tắt vòi nước đó. Theo Đức Hồng Y Turkson, đa số các nước không ở trong những vùng chiến tranh, từ đó dân chúng phải tuyệt đối phải trốn chạy. Theo ý tôi, người ta có thể thay đổi sự việc, giữ những người trẻ ở lại. Đức Hồng Y cũng nhận xét rằng lập trường này không trái ngược với lập trường của Kitô giáo, theo đó cần hành động như người Samaritano nhân lành đối với những người đang gặp khó khăn và chịu đau khổ. Ngài cũng ủng hộ sáng kiến mở những hành lang nhân đạo để đón nhận người tị nạn do cộng đồng Thánh Egidio đề xướng.
Ankara, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trúc hữu hơn 50 thánh đường, đan viện và nghĩa trang của giáo hội chính thống Siro rải rác ở Mandin, thuộc miền đông nam Thua Adin. Trong thời gian gần đây, các tài sản này bị trúc hữu và thuộc quyền kiểm soát của phân bộ ngân khố, và cơ quan này chuyển giao cho Bộ Tôn giáo vụ trực thuộc Thủ tướng. Hồi năm ngoái, một ủy ban của tỉnh Mandin đã kiểm kê và tái phân phối tài sản của các tổ chức không tư nhân và đã bắt đầu chuyển giao các thánh đường, đan viện và nghĩa trang của giáo hội chính thống Siro hiện diện trong vùng cho phân bộ ngân khố. Tổ chức Mor Gabriel đã kiện chính quyền địa phương ở Mardin về việc làm này, nhưng bị các cơ quan hành chánh của thổ bác bỏ đơn kiện. Hồi năm 2013, tổ chức Mor Gabriel đã thắng kiện trong việc đòi lại đan viện lịch sử của chính thống Siro có từ thế kỷ thứ tư. Giờ đây, tổ chức này đệ đơn lên tòa án dân sự ở Martin để yêu cầu ngưng tiến trình trước hủ các tài sản của chính thống Siro. Trong khi đó, các tổ chức chính thống Siro di cư ở Âu Châu như Liên minh Siro-Âu Châu đã bắt đầu động viên để chống lại việc trưng thu bất hợp pháp của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.
Moscow, trong vòng một tháng vừa qua, 1 triệu tín hữu chính thống Nga đã xếp hàng dài kính viếng hài cốt Thánh Nicola được đưa từ Italia đến và trưng bày tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế ở Moscow. Với phép đặc biệt của Đức Thánh Cha, một phần hài cốt của Thánh Nicola đã được đưa sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 năm nay. Thánh Nicola giám mục thành Mire tử đạo năm 343 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 930 năm nay, hài cốt thánh nhân được giữ tại Vương cung Thánh đường kính thánh nhân ở Paris, Nam Italia. Thánh nhân được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính, và nhiều người Nga có phương tiện vẫn đến hành hương tại Paris. Trong thời gian qua, các tín hữu chính thống đã kiên nhẫn xếp hàng dài tới 3 cây số, chờ đợi nhiều khi cả 12 tiếng đồng hồ để tới phiên mình kính viếng hài cốt Thánh Nicola. Cả Tổng thống Vladimir Putin cũng đã đến kính viếng hài cốt thánh nhân. Các tín hữu đến từ các nơi ở Liên bang Nga, Ukraine và Bạch Nga. Tòa Thượng phụ kêu gọi các tín hữu ở thủ đô Moscow hãy đến vào những ngày trong tuần và tránh dịp cuối tuần, vì vào dịp này có tới 800 xe buýt chở các tín hữu từ xa đến để kính viếng hài cốt Thánh Nicola.
Milano, một ân nhân ẩn danh đã giúp 90.000 euro cho quỹ gia đình và lao động của Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia. Từ hơn một năm nay, giáo phận này đã khởi xướng ngân quỹ này để giúp đỡ các gia đình nghèo và giúp kiến tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, tờ Người đưa tin chiều đưa tin một người vào nhà thánh của nhà thờ chính tòa Milano trao cho linh mục Gian Antonio Borgonovo, cha sở nhà thờ chính tòa, một phong bì và nói: "Xin cha chuyển trao phong bì này cho Đức Hồng y Scola." Nói rồi người ấy đi mất. Trong thư đó có một ngân phiếu 90.000 euro, không có tên người gửi, nhưng có tên người nhận là Quỹ Gia đình và Việc làm, do giáo phận thành lập để giúp các gia đình gặp khó khăn. Cầm tấm ngân phiếu đó, Đức Hồng y Scola thốt lên: "Dân chúng ta thật là quảng đại." Ngân quỹ này trong hơn một năm qua đã được 2.094.000 euro, trong đó có 1.000.000 do quỹ Caprillo đóng góp và 200.000 do Tổng giáo phận rút từ ngân khoản gọi là 8/1000 do dân chúng đóng góp khi khai thuế. Phần còn lại do các tư nhân và các giáo xứ.
Juba, Hội đồng Giám mục Sudan cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự nâng đỡ của Ngài dành cho dân chúng tại Nam Sudan. Trong thư gửi Đức Thánh Cha, Đức Cha Edward Hiboro Kusala, Giám mục giáo phận Tombura Yambio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan bao gồm cả hai nước Sudan và Nam Sudan viết: "Nhân danh con và các anh em của con thuộc Hội đồng Giám mục Sudan, chúng con chân thành cảm ơn và bày tỏ lòng quý mến đối với Đức Thánh Cha vì sự nâng đỡ yêu thương dành cho Nam Sudan đang bị thử thách nặng nề. Hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo cho biết, vì chưa thể đến thăm Nam Sudan được, Đức Thánh Cha đã muốn bày tỏ sự hiện diện và gần gũi của Ngài với giáo hội và dân chúng Nam Sudan qua sáng kiến Giáo hội giúp Nam Sudan với 500.000 Mỹ Kim để hỗ trợ một số hoạt động bác ái, trong đó có 2 nhà thương công giáo tại nước này. Thư Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan có đoạn viết, mặc dù phải hoãn lại chuyến viếng thăm Sudan, nhưng tình liên đới và sự dấn thân của Đức Thánh Cha cho Nam Sudan được chúng con cảm nghiệm qua sự nâng đỡ quảng đại và món quà cho đất nước này. Món quà của Đức Thánh Cha rất hữu ích để trợ giúp lương thực cho những người di tản đang tạm trú trong các trại tị nạn, để kiến tạo một ý thức rộng rãi về việc xây dựng hòa bình, thăng tiến phẩm giá những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, hầu thực hiện một sự phát triển và hòa bình lâu bền. Đức cha Kustala nhắc lại rằng, từ khi được độc lập, Nam Sudan đã phải đương đầu với nhiều thách đố, bao nhiêu người đã bị thiệt mạng, nhiều người tản cư, đa số tìm tị nạn nơi các nước láng giềng. Tình trạng chính trị bất an ngăn cản sự phát triển đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề. Xin ơn nhận ra ánh sáng của Chúa soi trong lòng con.
Vừa mở mắt sau đêm dài, con liền nhắm nghiền lại. Ước gì trời chưa sáng, ước gì mặt trời chưa lên. Muốn thế và nghĩ thế, chứ kỳ thực con đâu có nhìn. Nếu một ngày trời không sáng nữa như ý con muốn, nếu một ngày trái đất không còn quay, nếu một ngày mặt trời không còn chiếu sáng, con chợt nghĩ là mình chết chắc. Nghĩ thế, con bừng tỉnh dậy, rời khỏi cái giường, bước ra khỏi căn phòng, để hướng mắt ngắm nhìn bầu trời cao rộng đón chào bình minh. Thay vì bực dọc vì còn thích ngủ, trong lòng con trỗi dậy một chút tâm tình tạ ơn trời cao, tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tuyệt vời của thiên nhiên vũ trụ. Vẻ đẹp bình yên của vạn vật dưới ánh sáng dịu nhẹ êm ái của mặt trời làm cho lòng người thêm sức sống, thêm vui tươi. Lặng một chút, vui một chút, đôi tai con hình như mở ra để nghe thấy tiếng chim hót đâu đó. Da thịt hình như cũng nhạy cảm hơn, nó cảm thấy mát nhẹ nhẹ khi có làn gió thoảng qua. Nó cảm thấy hơi ấm của ánh mặt trời. Nó cảm thấy cái lạnh của hạt sương sớm. Trong cái bình yên đời thường mà diệu kỳ ấy, hình như con cảm thấy rõ nét từng nhịp thở của chính mình. Cảm thấy sự khác nhau của những lần hít vào thở ra. Cảm thấy có một loại không khí ngột ngạt của căn phòng khép kín. Cảm thấy loại không khí trong lành của khung trời tự do. Trong con có một cảm xúc, một tâm tình tạ ơn nào đó vang lên. Nhiều khi con cảm thấy những điều tốt đẹp kia là tự nhiên. Nhiều khi tự nhiên đến mức hình như con vô ơn. Có ranh giới, có khác biệt giữa một người tự nhiên hồn nhiên dễ thương dễ mến với một người tự nhiên tới mức vô duyên. Khiêm tốn một chút, có lẽ con giống loại sau nhiều hơn. Con thấy thật là ngại ngùng khi sống như thế với cha trên trời. Nhưng thôi, biết ngại còn hơn là không biết gì cả. Con sẽ tập luyện để sống cái tự nhiên dễ mến của lòng biết ơn đơn sơ, chứ không phải là tự nhiên vô duyên. Có lần khi còn là một cậu bé, vào buổi sáng nọ, do bực mình với ai đó trong gia đình, không biết phải làm gì, con đành chạy ra đầu ngõ để ngồi. Lúc đó, con không biết làm việc gì khác ngoài chuyện ngắm mặt trời đang lên. Đúng là trong cái rủi có cái may. Lần ấy con khám phá thấy vẻ đẹp tuyệt vời của bầu trời, của gợn mây, của tia nắng xuyên kẽ lá, xuyên các tầng mây, chiếu tỏa xuống cánh đồng. Nhìn thấy ánh sáng cũng tựa cơn gió. Gió thổi mây trôi, làm cho từng đợt, từng nhóm tia sáng chan hòa mặt đất cũng nổi trôi như thế. Lần khác, khi là thầy giúp xứ cho một họ đạo nhỏ, con đã chụp vài tấm hình sáng sớm với bầu trời, với cánh đồng, với dòng sông, với con đường làng, với những giọt sương, với những tia nắng. Tất cả mang vẻ đẹp bình dị đời thường. Một bạn nhỏ nhìn những bức ảnh ấy và thốt lên, "Thầy ơi, ở đâu mà đẹp thế?" Con cười nhẹ, "Quê mình chứ ở đâu xa. Đây là con sông tụi em và thầy tắm này. Đây là cánh đồng ngay trước nhà em này. Đây là nhà thờ của họ mình này. Nhưng mà đây là sáng sớm." Bạn nhỏ ấy e ngại một xíu rồi nói, "Đúng là lâu nay em chẳng khi nào thức dậy sớm và cũng chẳng biết để ý ngắm cảnh đẹp của quê mình." Thế rồi em nhỏ quyết định có những lần thức dậy thật sớm để khám phá vẻ đẹp của bình minh. Chẳng phải ở thôn quê mà bình minh mới đẹp. Ngay giữa những thành phố lớn, bình minh vẫn có nét đẹp rất riêng. Tuy có bụi, tuy có ồn ào, nhưng dường như buổi bình minh ở thành phố còn trở nên lặng lẽ và bình yên hơn. Nơi thôn quê hầu như lúc nào cũng bình lặng là thế. có chăng buổi sớm thêm chút tĩnh lặng. Thế nhưng nơi phố xá, càng ngày ồn ào náo động, đến đêm chỉ bớt chút đỉnh. Và có lẽ, bình minh là lúc bình yên nhất nơi thành thị, vì hầu như mọi người còn đang say giấc. Một chút thanh bình hiếm hoi ấy, có lẽ cũng ít người tận hưởng. Vẻ đẹp của bình minh vốn tự nhiên là thế, bình dị là thế, gần gũi là thế, vô vị lợi là thế. Vậy mà ít người nhận thấy, ít người khám phá ra, ít người cảm nhận được. Cũng thế, có một buổi bình minh trong tâm hồn mà ít người nhận biết, ít người chiêm ngưỡng. Đó là những tia sáng rất bình yên, rất trong lành, rất tươi mới, tràn đầy sức sống mà Thiên Chúa đổ vào tâm hồn con người. Tiếc rằng con người thường quá mệt mỏi với nhiều thứ và rồi chỉ còn muốn ngủ để nghỉ ngơi, đồng thời lãng phí mất nguồn sức sống của bình minh, của khởi đầu mới. Tiếc rằng con người quá bận rộn với những ồn ào náo động, tựa như mảnh đất đầy gai góc, không còn chỗ cho hạt giống lớn lên. Tiếc rằng con người còn thờ ơ và lòng chai sạn, vì có nhìn bình minh đấy mà chẳng thấy đẹp, chẳng thấy động lòng, chẳng thấy gì, tựa mảnh đất vệ đường để cho hạt giống rơi xuống mình, rồi lại để cho hạt giống bị chà đạp hoặc bị lấy đi. Vệ đường vẫn là vệ đường, thế thôi, và còn bao nhiêu điều khác nữa. Lạy Chúa, xin cho con khám phá thấy vẻ đẹp của bình minh trong đất trời và nhận ra những tia sáng mà Chúa soi vào tâm hồn con, để con không bỏ phí những gì tuyệt vời Chúa dành cho con, để con không bỏ phí nguồn sức sống tươi mới mà Chúa luôn muốn ban cho con. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về việc lấy cơ phận của bệnh nhân hôn mê để ghép và cứu sống người bệnh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến vấn đề được nêu lên trong bầu không khí xã hội tân tiến, nhưng nặng tinh thần tục hóa ngày nay. Thưa cha, báo chí gần đây đưa tin, một bác sĩ ở Anh Quốc đề nghị lấy các cơ phận của một bệnh nhân bị hôn mê nặng, không chút hy vọng nào có thể hồi phục, để ghép cho các bệnh nhân khác đang cần. Đằng nào thì bệnh nhân hôn mê ấy cũng kể như chết rồi. Nếu nhờ cơ phận của họ mà nhiều người khác được sống, thì phải chăng đó là điều tốt? Luân lý Công giáo có cho phép làm như vậy không, thưa cha?
Đó là một đề nghị gây tranh luận và đã được nữ bác sĩ Joe Fritz, một nghiên cứu gia tại trường Y khoa Warwick và cố vấn cho nhà thương Đại học Cambridge ở Anh Quốc đề ra, trong một bài đăng trên tạp chí Luân lý Y khoa số ra ngày 31 tháng 8 năm ngoái, bà đưa ra trường hợp giả thuyết một bệnh nhân ở trong tình trạng sống như khúc cây, được nuôi dưỡng bằng lương thực và nước. Bà lý luận rằng, nơi nào mà cái chết của bệnh nhân là điều không thể tránh được, và khi được tòa án đồng ý cho phép rút các máy móc và lương thực nuôi dưỡng người ấy, thì điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân không còn ý thức như thế là trích một thứ thuốc cho tim người ấy ngừng đập và lấy các cơ phận để ghép, cứu sống những người khác. Bà đưa ra giả thuyết, một bà mẹ chạy ra đường để cứu đứa con trai khỏi bị xe đang chạy tới cán. Nhưng bà bị xe đụng vào khiến bà lâm vào tình trạng hôn mê trường kỳ. Thân nhân gia đình bà hoặc một quan tòa có thể quyết định rằng bà mẹ ấy sẵn sàng hiến cơ phận mình để cứu mạng đứa con, cho dù điều này có nghĩa là bị giết vì một loại thuốc làm cho bà chết.
Đề nghị của bà bác sĩ Fritz chắc cũng được nhiều người hưởng ứng vì vừa hữu ích cho tha nhân, vừa chấm dứt một tình trạng tuyệt vọng của bệnh nhân.
Chắc chắn là có những người cũng đồng ý với bà bác sĩ Joe Fritz, nhưng cũng có nhiều người phê bình, trong đó có tiến sĩ Edward Fulton, một nhà đạo đức học thuộc Trung tâm Công giáo Toàn quốc về Đạo đức Sinh học ở London và cũng là chủ nhiệm tạp chí về Đạo đức Sinh học Công giáo. Ông nói với hãng tin Công giáo CNA ngày 6 tháng 9 năm ngoái rằng giết một người vô tội luôn luôn là điều sai trái, cho dù khi một bệnh nhân trong giả thuyết ở đây yêu cầu được giết chết, giết bệnh nhân để lấy cơ phần của họ ghép cho người khác cũng là điều sai trái. Ông Fulton nhận xét rằng lý luận của bác sĩ Joe Fish cho thấy sự yếu nhược của một vũ trụ quan không nhìn thấy giá trị nội tại của thân thể con người. Nếu một người đề cập đến các vấn đề luân lý từ quan điểm vô thần hoặc là bất khả chi, rồi lại đến những tính toán theo tiêu chuẩn lợi ích, thì cơ thể con người chỉ có giá trị như một đồ vật được người khác sử dụng. Tiến sĩ Fulton nói thêm rằng, những người ở trong tình trạng hôn mê nặng, sống như khúc cây, không phải là người đã chết hay là đang chết, không được cúp nước và lương thực của họ. Nếu làm như thế thì nguyên nhân gây ra cái chết không phải là bệnh tật của họ. Tình trạng hôn mê làm cho họ như thực vật không phải là điều làm cho họ chết, nhưng chính là vì họ thiếu nước. Đây là một thứ giết người êm dịu.
Như vậy có nghĩa là chung quy luân lý công giáo đòi phải tôn trọng sự sống từ lúc mới là phôi thai trứng nước cho đến lúc chết tự nhiên.
Đúng vậy, lý do chính yếu khiến cho giáo hội công giáo không chấp nhận việc giết người êm dịu hay là an tử là vì giới răn thứ năm Chúa dạy chớ giết người. Và do xác tín, con người không phải là chủ tể tuyệt đối sự sống của mình, và tất cả mọi sự sống đều có giá trị bao lâu Thiên Chúa còn duy trì nó. Dầu là sự sống của một người đáng khinh, hay một người tàn phế và bệnh nặng nhất, hoặc một người hôn mê, thì trước mặt Thiên Chúa sự sống ấy vẫn có một giá trị cao cả mà loài người không thể tự mình hủy diệt. Sự sống đó có thể có một giá trị cao cả hơn chúng ta tưởng, khi nó thức tỉnh khả năng yêu mến, khơi dậy lòng bác ái nơi tha nhân, hoặc khi chúng ta coi điều đó như một dấu hiệu cảnh cáo chống lại mọi tội lỗi là nguyên nhân đầu tiên của tình trạng đau khổ. Ngày 5 tháng 5, 1980, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một tuyên ngôn về vấn đề euthanasia, hay là làm cho chết êm dịu. Theo tuyên ngôn này, nếu hiểu euthanasia như một hành động tích cực gây ra cái chết cho người khác với mục đích chấm dứt nỗi đau khổ của họ, dù họ trong tình trạng bệnh tật tuyệt vọng hoặc là hôn mê nặng, thì hành động đó vẫn không bao giờ được phép làm. Vì như vừa nói trên đây, không ai có quyền trên sự sống con người ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Người bệnh nan y cũng không được tự ý tìm sự chết cho mình, vì tự tử là phủ nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa trên sự sống con người và chối bỏ ý định yêu thương của Ngài. Trước đó, trong bài huấn dụ đọc trước các giám mục Hoa Kỳ tại thành phố Chicago, ngày 5 tháng 10, 1979, Đức Thánh Cha John Paul II cũng nói rằng giết người vì lòng thương xót hay là euthanasia là một lỗi luân lý nặng nề. Tội giết người như vậy không phù hợp với sự tôn trọng phẩm giá con người và nghĩa vụ tôn trọng sự sống. Tuy nhiên, khi bệnh nhân quá đau đớn, các vị y sĩ vẫn được phép sử dụng thuốc mê hoặc các thuốc làm giảm đau như morphine chẳng hạn, dù biết rằng việc sử dụng các thuốc đó có thể làm cho mất ý thức của bệnh nhân và có thể làm cho bệnh nhân ấy chết nhanh chóng hơn. Dĩ nhiên là họ phải làm với sự đồng ý của bệnh nhân hoặc là thân nhân người bệnh. Đây cũng là giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Pio XII, ngày 24 tháng 2 năm 1957.
Thưa cha, trào lưu hiện nay là càng ngày càng có nhiều nước trên thế giới ban hành luật cho trợ tử. Về lâu về dài, trào lưu này chắc cũng sẽ ảnh hưởng tới quan niệm và hành động của các tín hữu công giáo, như báo chí nói tại Bỉ hiện nay, tại các nhà thương của các dòng các tu huynh bác ái, cũng cho thực hành việc làm cho các bệnh nhân tâm thần nan y được chết êm dịu. Giáo hội công giáo có làm gì để đối phó với xu hướng như thế không, thưa cha?
Đúng là có sự kiện đáng buồn đó. Sau 200 năm phục vụ bệnh nhân và bênh vực sự sống, các tu huynh bác ái ở Bỉ đi đến quyết định đáng tiếc như thế, trái ngược với giáo lý và luân lý công giáo. Hồi tháng 4 năm nay, bất chấp ý kiến của Hội đồng Tổng Cố vấn của dòng, tỉnh dòng tu huynh bác ái ở Bỉ tuyên bố rằng, tại các trung tâm của dòng sẽ không loại trừ việc tích cực làm cho các bệnh nhân tâm thần chết êm dịu. Dòng này thành lập tại thành phố Ghent bên Bỉ hồi năm 1807 và đảm trách nhiều trường học, bệnh viện tâm thần và nhà dưỡng lão. Cha bề trên tổng quyền của dòng mạnh mẽ phản đối lập trường của tình giáo Bỉ về vấn đề này, và Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, điều hợp một cuộc điều tra về lập trường của các tu huynh bác ái. Tại Bỉ, luật phép cho phép tích cực trợ tử trong một số trường hợp, cả các bệnh nhân đau khổ không thể chịu nổi về tâm lý cũng có thể yêu cầu bác sĩ kết liễu mạng sống của mình. Các bác sĩ vẫn luôn phê bình rằng không có những tiêu chuẩn bệnh lý khách quan để xác định thế nào là một bệnh tâm lý không thể chữa nổi. Hội đồng giám mục Mỹ cũng đã thông cáo hôm 22 tháng 5 vừa qua để tái khẳng định lập trường chống lại việc tích cực làm cho các bệnh nhân tâm thần chết êm dịu. Các giám mục nói, chúng tôi không thể đồng ý về việc tích cực trợ tử cho các bệnh nhân tâm thần không ở trong giai đoạn chót. Điều này không có nghĩa là bỏ mặc các bệnh nhân đang đau khổ vì tâm thần. Chúng tôi biết rằng đau khổ về tâm lý có thể là rất lớn lao và con người có thể hoang mang và không còn viễn tưởng. Trong trường hợp ấy, điều quan trọng là tiếp tục gần gũi các bệnh nhân đó và không ngừng đề nghị với họ sự săn sóc chống đau. Theo các giám mục Bỉ, tranh luận về vấn đề tích cực trợ tử có liên hệ tới các vấn đề cơ bản, trong đó có câu hỏi, điều gì làm cho xã hội chúng ta là con người, điều gì tạo nên một xã hội nhân bản, điều gì thực sự phục vụ sự tiến bộ. Thực tế, có một giới hạn và một cấm đoán được áp dụng từ rất lâu, từ khi bắt đầu cuộc sống chung của con người. Nếu chúng ta đụng tới các vấn đề đó, thì chúng ta làm thương tổn cho chính nền văn minh của chúng ta. Vì thế, giáo hội tỏ ra dè dặt về vấn đề này và cuộc đối thoại cần phải được tiếp tục.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Đức Mẹ Hoa Hồng hay Đức Bà An Ủi San Damiano ở Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, San Damiano là một làng nhỏ thuộc tỉnh lẻ San Giorgio cách thành phố Piacenza, Bắc Italia, 20 cây số. Chính tại đây Đức Mẹ đã hiện ra với bà Rosa Quattrini trưa ngày 29 tháng 9 năm 1961, lễ kính tổng lãnh thiên thần Michael. Hồi ấy bà Rosa Quattrini đang đau nặng, bệnh tình của bà đã kéo dài 9 năm trời, khiến cho bà phải thường xuyên ra vào nhà thương Piacenza. Nhưng các bác sĩ nản lòng vì thấy các vết thương của bà không lành nữa, nên ngày 24 tháng 9 năm 1961, người trả bà về nhà cho bà dì là Adele săn sóc. Một cách nhân loại mà nói, bà Rosa, mà mọi người thường gọi một cách thân thương là Mama Rosa, Má Rosa, không còn hy vọng phục hồi sức khỏe được nữa vì các bác sĩ đã chê rồi. Khốn khổ hơn nữa là chồng bà, ông Giuseppe, lại phải giải phẫu vì bệnh sa ruột. Về nhà được 5 hôm, trưa ngày 29 tháng 9 năm 1961, có một bà lạ mặt ăn vận như phụ nữ trong vùng, mặc váy và áo nhiều màu sặc sỡ, phía trước thắt một tấm khăn đen và trên đầu có đội chiếc khăn màu xanh da trời. Dì Adele nói rằng, bà lạ hỏi xin dì 1.000 lire. Để mua nến dâng cho nhà nguyện kính Cha Pio, vì Cha Pio ở cách xa San Damiano tới 800 cây số. Dĩ nhiên là dì Adele từ chối, vì lúc ấy nói thật ra trong nhà chỉ còn có 1.000 lire, mà ông Giuseppe lại đau và bà Rosa lại còn bệnh nặng hơn nữa. Nhưng bà lạ mặt này nỉ với rất nhiều duyên dáng, đến độ dì Adele đành cho bà 500 lire. Bà nhận tiền và xin thăm bà Rosa bệnh nằm ở phòng bên cạnh. Dì Adele dẫn bà sang thăm bà Rosa. Bà lạ cầm lấy tay bà Rosa và nói, nào, hãy đứng lên. Bà Rosa trả lời, tôi không thể đứng được. Hãy đưa tay cho tôi, đứng lên đi. Tôi không thể. Bà lạ ra lệnh, hãy đưa cả tay kia cho tôi nữa. Bà Rosa đưa tay kia cho bà. Hãy đứng lên, bà lạ lặp lại. Và bà Rosa đứng lên. Và bất thình lình cảm thấy người khỏe mạnh lạ thường. bà nhận ra đó là Đức Mẹ. Đức Mẹ ra dấu cho bà giữ thinh lặng. Chuông nhà thờ điểm 12 giờ trưa, Đức Mẹ ra lệnh, chúng ta hãy đọc kinh truyền tin. Rồi Đức Mẹ đọc thêm 5 kinh lạy cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh, theo ý chỉ của cha Pio, để vinh danh 5 dấu Thánh Chúa. Trong lúc đó thì Đức Mẹ giơ tay đụng vào các vết thương của bà Rosa, và các vết thương lành ngay lập tức. Rồi Đức Mẹ ra lệnh cho bà đi gặp cha Pio. Bà Rosa thưa, con không có tiền, cũng không có quần áo. Con sẽ có tất cả những gì cần thiết. Và Đức Mẹ bỏ đi. Trong lúc đó, ông Giuseppe chồng bà Rosa thì đi hái hạt rẻ để bán lấy tiền, lo liệu cho chi phí giải phẫu tại bệnh viện. Vài ngày sau, bà Rosa nhận được từ quỹ bác ái của cha Pio tiền lộ phí, và bà cũng tìm thấy trong học tủ y phục phụ nữ nông dân rất vừa vặn mà không biết chúng từ đâu tới.
Vào mùa xuân năm 1962, bà Rosa đi San Giovanni Rotondo thuộc tỉnh Foggia ở mãi tận miền nam Italia. Đây là nơi cha Pio năm dấu thánh sống và qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968. San Giovanni Rotondo nằm dưới chân núi Gargano, nơi tổng lãnh thiên thần Michael đã hiện ra. Sáng thứ Bảy, trong khi bà Rosa đang cùng một bà bạn lần hạt mân côi tại sân trước nhà thờ San Giovanni Rotondo, thì nghe có tiếng gọi, Rosa, Rosa. Bà quay lại thì trông thấy bà đội khăn xanh da trời. Bà hỏi, con có nhận ra ta không? Bà Rosa trả lời, có, mẹ là Đức Mẹ đã không muốn con nói cho ai biết điều đó. Ta là mẹ của sự ủi an và của các kẻ sầu khổ. Vậy con hãy nói điều đó tại San Damiano và với bác sĩ đã không muốn tin vào việc khỏi bệnh của con. Sau thánh lễ, chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng mặc áo và mẹ sẽ dẫn con tới gặp cha Pio. Và đã xảy ra như thế, Đức Mẹ bỗng biến mất không để lại dấu vết nào. Cha Pio thì thấy nhiều dấu chỉ khác nữa, không chần chờ vì việc can thiệp đó và việc Đức Mẹ biến mất, cha tiếp bà Rosa và ra lệnh cho bà đi giúp các bệnh nhân trong vòng 2 năm, nhất là trên bình diện thiêng liêng. Chúng ta có thể nhận ra sự bối rối của bà Rosa như thế nào. Nhưng bà trở về nhà ở San Damiano và tuân theo lệnh của cha Pio. Bà tới trình diện tại nhà thương tỉnh Piacenza là nơi bà đã từng tới chữa bệnh nhiều lần và người ta chấp nhận sự tình nguyện trợ giúp các bệnh nhân của bà một cách dễ dàng, không làm khó dễ tí nào. Bà Rosa ở đó ngót 2 năm vì dì Adele bị bệnh và yêu cầu cô cháu về nhà chăm sóc bà. Bà Rosa viết thư cho cha Pio trình bày vấn đề, và cha cho phép bà về nhà lo cho dì Adele. Được cô cháu yêu săn sóc, dì Adele khỏi bệnh sau đó. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, giữa trưa, trong khi đọc kinh truyền tin, bà Rosa nghe có tiếng gọi bà từ bên ngoài, hãy đến, ta đợi con. Bà lưỡng lự tự hỏi đó có phải là một ảo tưởng hay không? Tiếng nói lại vang lên lần nữa, hãy đến đây, ta đợi con. Bà nghi ngờ tự hỏi không biết có phải là ma quỷ bày trò chọc ghẹo không. Bà ra ngoài, tay cầm tràng hạt. Bà trông thấy trên trời có một đám mây vàng và bạc, chung quanh có rất nhiều sao và các hoa hồng nhiều màu khác nhau. Từ đám mây có một loại hình cầu đỏ đậu trên một cây lê nhỏ gần nhà. Từ đó, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đi ra, có ánh sáng sống động bao quanh.
Bà Rosa kể lại như sau, Đức Mẹ đã nói với tôi, con gái nhỏ của mẹ, mẹ đến từ rất xa, con hãy loan báo cho toàn thế giới rằng tất cả mọi người phải cầu nguyện, bởi vì Chúa Giê-xu không còn mang nổi thập giá nữa. Mẹ muốn cứu chúng con tất cả người tốt cũng như kẻ xấu. Mẹ là mẹ của tình yêu thương, mẹ của tất cả mọi người. Các con tất cả là con mẹ. Mẹ muốn cứu tất cả các con. Vì thế mẹ đã đến để báo cho thế giới cầu nguyện, vì các đánh phạt đã gần rồi. Và mẹ sẽ trở lại đây mỗi ngày thứ sáu, và mẹ sẽ ban cho con các sứ điệp, và con phải loan báo chúng cho thế giới. Khi đó tôi đã thưa, nhưng làm sao họ có thể tin vào con là một phụ nữ nhà quê rốt nát? con không có đủ sức mạnh, họ sẽ bỏ tù con. Và Đức Mẹ đã trả lời, họ sẽ tin con, bởi vì bây giờ khi mẹ ra đi, mẹ sẽ cho con một dấu chỉ, con sẽ thấy, các cây này sẽ nở hoa. Và mẹ thiên quốc đã ra đi như thế, và cây lê đã có trái trên cành bất thình lình nở hoa và nở rất nhiều hoa. Ngày hôm sau, một cành của cây mận mà Đức Mẹ đã lướt qua cũng nở hoa. Tin này lan nhanh, trong 3 tuần liên tiếp, đã có hàng ngàn người đến chiêm ngắm 2 cây hoa, mặc dù có các trận mưa rất lớn trong mùa thu. Ngoài ra cây lê nở hoa lại còn có thêm rất nhiều trái mà dì Adele hái được 1 thúng rưỡi sau đó. Tiếp theo đó cứ mỗi ngày thứ 6 vào giữa trưa và vào các ngày lễ của Đức Mẹ, thì Mẹ Thiên Chúa lại hiện ra với Mama Rosa. Các sứ điệp tiếp nối nhau từ tuần này sang tuần khác. Chúng thường được kèm theo bởi các hiện tượng không thể giải thích nổi, như hiện tượng mặt trời quay trên chính nó. Khi Mama Rosa hỏi lý do của việc hiện ra, thì Đức Mẹ trả lời, Mẹ đến với tình yêu thương tại nơi này để hoán cải. Tại nơi này, Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu đã gửi Mẹ, Mẹ đã được chính Thiên Chúa Cha gửi tới nơi này, bởi vì trước hết Mẹ đã xin ơn hoán cải của giáo hội và rồi của toàn thế giới. Khi đó Thiên Chúa Cha đã cho phép Mẹ đến nơi đây để hoán cải, để trao ban đức tin, để trao ban tình yêu thương, lòng bác ái, để cầu nguyện với chàng hạt mân côi cho ơn cứu rỗi của mọi con cái Ngài trên trái đất. Mẹ không xin điều gì khác là sự chiến thắng của giáo hội, bởi vì khi có chiến thắng của giáo hội thì cũng có chiến thắng của thế giới, bởi vì giáo hội phải cứu rỗi thế giới với sự trợ giúp của Mẹ. Phải, Mẹ là Mẹ giáo hội. Trong vài sứ điệp khác, Đức Mẹ giải thích ý nghĩa chiến thắng ấy như sau. Mẹ đến để đem chiến thắng tới cho các con, Mẹ đến để đem cho các con niềm vui và tình yêu thương, và Mẹ muốn rằng trái tim sầu bi của Mẹ chiến thắng trong các con tim, chiến thắng hòa bình, chiến thắng tình yêu. Như thế, trong nghĩa sâu xa nhất, chiến thắng có nghĩa là sự tràn đầy sự sống thiên linh, tình yêu và niềm vui. Khi tóm tắt các hướng dẫn của Đức Mẹ gửi các tín hữu con cái Mẹ, Mama Rosa lập đi lập lại, hãy cầu nguyện, hãy yêu thương, hãy hiến dâng, hãy đau khổ và hãy thinh lặng.
Tuy các vụ hiện ra tại San Damiano chưa được giáo quyền thừa nhận, nhưng có rất đông tín hữu từ nhiều nơi trong nước Italia và trên thế giới đến hành hương và cầu nguyện tại đây. Ngôi vườn nhà Mama Rosa, nơi Đức Mẹ đã hiện ra làm phép lạ cho cây lê và cây mận nở hoa, đã trở thành điểm cầu nguyện. Mama Rosa đã thành lập hiệp hội gọi là Công trình các thành phố hoa hồng. Bà đã sống trong cầu nguyện kết hợp và yêu thương cho tới khi qua đời năm 1981, thọ 72 tuổi. Hiện nay, các thành viên của hiệp hội này trông coi đền thánh Đức Bà Hoa Hồng San Damiano. Gọi là đền thánh, nhưng thực ra đó là mảnh đất gồm căn nhà và ngôi vườn của Mama Rosa. Trên tường nhà và các bức tường chung quanh có gắn đầy bảng tạ ơn mà tín hữu đã nhận được từ Đức Mẹ Hoa Hồng hay Đức Mẹ An Ủi. Tại San Damiano cũng có nước suối của Đức Mẹ. Đức Mẹ đã hiện ra với Tổng lãnh Thiên Thần Mikae và Tổng lãnh Thiên Thần nói nhân danh Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu. Ta báo cho biết rằng tất cả mọi người phải chuẩn bị các thùng nhựa lớn để lấy nhiều nước và chuẩn bị các chậu nhỏ. Khi lúc kinh khiếp của sự ngã lòng sẽ tới vì các lời ta nói đã không được lắng nghe, sẽ có biết bao nhiêu điều xấu xa xảy ra. Hãy đổ nước này vào trong các chậu nhỏ và úp mặt vào đó, các con sẽ được cứu thoát. Khi kín nước, chỉ một người làm điều đó thôi và không có ai khác được vào trong vườn. Nước sẽ càng ngày càng vọt lên và giếng sẽ lại đầy. Khi một gia đình đến lấy nước trước khi đổ vào thùng, phải đọc 10 kinh kính mừng và nói, hỡi Mẹ trên trời xin cứu chúng con và xin giải thoát linh hồn và thân xác chúng con. Vì lời cầu ngắn gọn này sẽ có nhiều nước vọt lên. Với nước này chúng ta có thể tụ họp nhau và cứu lấy mình. Hãy chuẩn bị tất cả nhanh lên, hãy làm sao để đổ nước vào các chậu nhỏ để có thể ngâm mặt vào đó. Hãy cầu xin Mẹ trên trời và Chúa Cha Vĩnh Cửu với lòng tin để các Ngài ban cho các con sức mạnh và lòng can đảm để chịu đựng tất cả. Khi các con cảm thấy các rung động lớn lao và sẽ trông thấy các bóng tối to lớn, hãy hướng mắt lên trời, giang tay ra, hãy xin thương xót và từ bi với việc đọc 3 lần kinh kính chào nữ vương và 5 lần kinh tin kính. Hãy kêu lên với tất cả tâm hồn, Jesus Maria xin cứu chúng con, bởi vì đó sẽ là các giờ phút của lo âu và khóc lóc, đặc biệt đối với những người đã không tin nơi ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nước này được ban cho chúng ta như một suối nguồn nhiều ân huệ cho thân xác và cho linh hồn. Nó khiến cho các bệnh nhân được vơi nhẹ, đem lại an bình trong gia đình, giải thoát các người bị ám, xua đuổi quỷ dữ, trao ban sự trong sạch, niềm tươi vui, sự an ủi và sức mạnh. Nó là dấu chỉ tình yêu của Mẹ Thiên Quốc, lòng thương xót của Thiên Chúa Cha và sự bầu cử huynh đệ và vinh quang của Tổng lãnh Thiên Thần Mikae đối với các tín hữu chạy đến với sự chở che đặc biệt trong các giờ phút đặc biệt này. Trong sứ điệp ngày 18 tháng 11 năm 1966, Đức Mẹ nói, các con hãy đào thêm nữa, hãy đến uống nước của ân sủng ở giếng này, hãy rửa, hãy thanh tẩy mình, hãy uống và tin tưởng vào nước này. Nhiều người sẽ được khỏi bệnh thân xác, nhiều người sẽ trở nên thánh thiện. Các con hãy đem nước này đến cho các bệnh nhân nặng của nhà thương, cho những người hấp hối. Hãy năng đi coi các linh hồn đang rên rỉ. Hãy mạnh mẽ, đừng sợ hãi, Mẹ ở với các con. Này đây, đến giờ trong đó giếng sẽ ban ánh sáng, đó là một xác nhận. Hãy đến, hãy kín và hãy đem nước về nhà các con sẽ được các ơn vô tận. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt, toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.